Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Singapore.
Phát động ra quân năm an toàn giao thông 2023.
Tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất trong hơn 2 năm.
Liên minh châu Âu xem xét cấm các loại hóa chất viễn cử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 9 tháng 2, lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore đã được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Hiển Long. Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó có bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh, tạo thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore sáng ngày 9 tháng 2 tại Zing Istana, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Singapore Halima Yacob. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc hai bên đã nhanh chóng triển khai trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp ngay sau khi mở cửa trở lại năm 2022, đã giúp tăng cường lòng tin, tháo gỡ khó khăn, mở đường cho hợp tác cùng phục hồi và phát triển, góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã tới dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh Châu Á và dự lễ đặt tên hoa lan theo tên Thủ tướng và phu nhân.
Sáng nay tại quảng trường Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2023 với 3 mục tiêu đặt ra, đó là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch năm an toàn giao thông 2023.
Thực hiện chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà cơ thể có nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra đo nồng độ cồn toàn bộ 166 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó, công an quận kiểm tra xử lý các vi phạm trên 116 tuyến phố. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 PC08 công an thành phố kiểm tra xử lý các vi phạm trên 53 tuyến phố theo phân công phân cấp của công an thành phố.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết sương mù, mây thấp để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay, cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp với các cảng hàng không để bảo đảm phục vụ các chuyến bay chậm, hủy, chuyển hướng do thời tiết xấu. Các hãng chỉ đạo người lái, bộ phận điều hành khai thác bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác chuẩn do Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn và ban hành.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết dù hơn 95% phương tiện ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng, nhưng hiện công nghệ thu phí không dừng vẫn chưa thể chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn 3, cho phép chủ xe trả sau và bỏ barrier chắn đường. Theo lý giải của cơ quan chức năng, để cho phép trả sau phải đàm phán lại với các nhà đầu tư BOT, trong khi vướng mắc lớn nhất chính là chưa có hành lang pháp lý để truy thu các trường hợp chủ phương tiện trả sau nhưng cố tình chây ý trong việc thanh toán.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến một số điểm mới sửa đổi bổ sung quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với 10 điểm mới cần sửa đổi bổ sung so với quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Trong đó, bãi bỏ quy định đã áp dụng liên tục nhiều năm qua là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ. Thí sinh không rời khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian tự luận. Thí sinh được đăng ký dự tuyển trực tuyến, ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường nơi học lớp 12 như những năm trước.
Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào hồi 6 giờ 10 phút ngày hôm nay 9 tháng 2 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,3 tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Đáng lưu ý đây là trận động đất thứ 10 xảy ra tại huyện Kon Plong chỉ sau Tết Nguyên đán. Gần đây nhất trong các ngày 5 tháng 2 và ngày 7 tháng 2, mỗi ngày xảy ra liên tiếp 3 trận động đất.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.040 tài khoản chứng khoán trong tháng đầu năm 2023. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 35.813 tài khoản và các tổ chức mở mới 227 tài khoản. Thống kê cho thấy tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước trong tháng 1 năm 2023 chỉ bằng khoảng 1/3 so với tháng 12 năm 2022. Đây cũng là tháng có số lượng tài khoản mở mới thấp nhất trong 26 tháng qua kể từ tháng 10 năm 2020.
Sáng nay 9 tháng 2, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên phó tổng giám đốc công ty AIC và các đồng phạm về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo được biết đến là bà trùm thao túng các gói thầu y tế tại nhiều tỉnh thành phía Nam, cùng bị đưa ra xét xử còn có các bị cáo là Bùi Thị Lê Phi và Cao Minh Chu, đều là nguyên giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Hồ sơ vụ án thể hiện sai phạm của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 32,6 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 20 tháng 2.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong một tuyên bố chung mới đây, 5 nước Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy đã và đang hợp tác soạn thảo đề xuất Liên minh châu Âu cấm các loại hóa chất vĩnh cửu vốn đang được sử dụng rộng rãi nhằm tăng khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt cao của các sản phẩm. Thống kê của 5 quốc gia châu Âu cho biết, năm 2020 có từ 140.000 tấn đến 310.000 tấn hóa chất vĩnh cửu được bán ra tại thị trường châu Âu, khiến châu lục này phải chi 52 cho đến 84 tỷ euro mỗi năm để điều trị y tế cho những người tiếp xúc với hóa chất. Nếu được thông qua, quy định cấm các loại hóa chất vĩnh cửu là một trong những lệnh cấm lớn nhất với các loại hóa chất tại châu Âu.
Giá trị cổ phiếu của công ty Google sụt giảm mạnh sau khi con cưng mà họ đang thai nghén, công cụ trò chuyện chatbot Bard, chia sẻ thông tin không chính xác trong một video tự quảng cáo đăng trên Twitter. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Google sẽ thất thế trước Microsoft trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Lỗ hổng kiến thức của Bard đã khiến giá cổ phiếu của Google giảm hơn 7%, trong khi các nhà đầu tư cũng bị sốc trước những diễn biến mới nhất này.
Hôm nay tại Brussels, Bỉ đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu-EU. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU sẽ tập trung vào những diễn biến gần đây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và việc EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Cho đến nay, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho nước này. Trước đó, hôm qua, Tổng thống Ukraine đã tới Anh và Pháp nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các nước này trong cuộc xung đột với Nga.
5 triệu người ở những vùng núi cao có thể rơi vào nguy cơ lũ lụt, nguyên nhân là do nhiệt độ gia tăng kéo theo các sông băng trên trái đất tan chảy. Đây là kết luận được các nhà khoa học New Zealand đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature. Theo nghiên cứu, các hồ băng tan này là mối nguy hiểm tự nhiên lớn cho người dân sinh sống ở hạ lưu, do lũ lụt có thể xảy ra bất ngờ khi đập tự nhiên bị vỡ. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh sống ở vùng núi cao châu Á và dãy Andes ở Nam Mỹ đối mặt với nguy cơ này cao nhất.
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngừng áp dụng quy định phải có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19, được áp dụng với hầu hết du khách nước ngoài tới Mỹ bằng đường hàng không, với 227 phiếu ủng hộ và 201 phiếu chống tại Hạ viện. Dự luật sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện Mỹ thông qua. Đây là một trong số ít các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 hiện vẫn được các nhà chức trách Mỹ áp dụng.
Tính đến 10 giờ ngày 9 tháng 2 theo giờ Hà Nội, số người thiệt mạng do trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6 tháng 2 đã tăng lên 15.000 người do số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh. Theo số liệu chính thức, số người thiệt mạng do động đất là hơn 12.391 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 2.992 người tại Syria. Giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi các trận động đất vào ngày 6 tháng 2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hiện nay mỗi năm cả nước có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Đặc biệt các lễ hội vào mùa xuân tổ chức nhiều nhất so với các mùa khác trong năm và diễn ra trên khắp các vùng miền của cả nước.
Lý giải điều này, nhiều chuyên gia cho rằng trong quan niệm vũ trụ luận phương Đông, khi âm dương hài hòa kết hợp thì tạo ra mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Mùa xuân cũng là mùa mở đầu một năm mới nên lễ hội tập trung chủ yếu vào thời gian này. Để có thể hiểu rõ hơn, mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Chưa hết tháng riêng, hàng loạt các lễ hội đã diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Mỗi một lễ hội được sinh ra và tồn tại đều gắn với một vùng đất, lịch sử nhất định. Theo Phó Giáo sư Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, sau một năm lao động làm việc vất vả, cộng đồng lại được gặp nhau cùng cầu mong sự an lành cho gia đình làng xóm, mùa màng tốt tươi. Mùa xuân được quan niệm là khởi đầu cho một năm mới nên hầu hết các lễ hội diễn ra vào dịp này.
Theo quy định thì mỗi lễ hội chỉ được tổ chức trong vòng tối đa là 3 ngày. Đấy, vì thế nên là khi mà đi lễ hội trong thời gian ngắn như thế mà lại chỉ đi vào mùa xuân ấy, thì nó dẫn đến cái tình trạng là nó tập trung quá đông người.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia như Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa, lễ hội ở Việt Nam ra đời từ xa xưa gắn với những lễ mừng lúa chín. Với người Việt cổ, mùa thu hay còn gọi là mùa cơm mới là mùa quan trọng nhất. Bởi đây là thời điểm lúa chín để thu hoạch. Vì vậy, trước đây các lễ hội gắn liền với mùa thu. Sau đó, người Việt dùng âm lịch thay cho cách tính mùa lúa chín và ăn Tết Nguyên đán vào đầu mùa xuân. Các nghi lễ thờ cúng quan trọng nhất trong năm dần chuyển từ mùa thu sang mùa xuân, kéo theo sự chuyển dịch các lễ hội.
Trước năm 1945, chúng ta thấy rằng là các cái làng vẫn tổ chức các lễ hội mùa thu rất là quan trọng. Và đặc biệt là sau khi thu hoạch xong lúa mùa, thì lúc đấy chúng ta thấy rằng là đó chính là rằm tháng 8. Lúc đó cái hát giao duyên nam nữ ở các làng quê có thể nói là rất là rộn ràng. Thế nhưng mà 6-7 chục năm trở lại đây, tất cả những cái đó biến mất.
Đấy là cái lý do ra đời vào mùa xuân của lễ hội.
Lễ hội truyền thống là nơi cất giữ, lưu giữ và trao truyền văn hóa cho thế hệ sau. Các nhà nghiên cứu cũng nhận định hơn 8.000 lễ hội trong một năm và chủ yếu tập trung vào mùa xuân, nhưng chủ yếu là hội làng. Xã hội phát triển nên có những lễ hội thu hút rất đông người tham gia, gây quá tải với công tác quản lý. Việc phục hồi các lễ hội vào mùa thu vẫn đang là trăn trở của nhiều nhà văn hóa hiện nay.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.